kính chào quý khán giả. Đây là tiếng nói của chương trình phát thanh Tin Lành đến với quý vị mỗi thứ năm từ 1 giờ 30 đến 2 giờ trên làn sóng AM 1690 của Đài Tiếng Nước Tôi tại Sacramento. Để mở đầu buổi phát thanh hôm nay, kính mời quý khán giả nghe câu chuyện phúc âm do Mục sư Nguyễn Thủy trình bày.
Thưa quý vị, chúng ta đang sống trong tuần thánh. Tuần lễ chúng ta tưởng niệm những thương khó Chúa Giêsu gánh chịu vì tội của nhân loại. Trước giờ bị bắt và bị giao nộp cho chính quyền La Mã, Chúa Giêsu đã cùng với các môn đệ ăn bữa ăn cuối cùng với nhau. Bữa ăn này thật ra là một bữa ăn mang tính cách tưởng niệm. Chúa Giêsu và các môn đồ của Ngài ăn bữa ăn là để kỷ niệm ngày người Do Thái được giải phóng khỏi ách nô lệ tại Ai Cập, được gọi là lễ vượt qua. Lễ này được gọi là lễ vượt qua vì trong thời điểm đó, thiên sứ của Chúa đã nhìn vào những nhà có đánh dấu máu chiên trên cửa và đã vượt qua, không hành hạ đứa con đầu lòng của gia đình đó. Chúa Giêsu phán: "Ta rất muốn ăn lễ vượt qua này với các ngươi trước khi ta chịu đau đớn, vì ta bảo các ngươi, ta sẽ không ăn lễ này nữa cho đến khi lễ ấy được hoàn tất trong vương quốc Đức Chúa Trời." Đây là bữa ăn mang tính cách từ biệt, nhưng đồng thời cũng mang tính cách tiên tri. Chúa cho biết, ta nói cùng các ngươi, từ nay ta sẽ không uống nước nho này nữa, cho tới khi vương quốc Đức Chúa Trời đến. Vương quốc Đức Chúa Trời đến là khi Chúa Giêsu trở lại đón tiếp những người tin nhận Chúa vào trong nước của Ngài. Người tin Chúa trông chờ vào ngày cứu rỗi toàn diện đó. Bữa ăn cuối cùng của Chúa Giêsu và các môn đệ chẳng những mang tính cách kỷ niệm về giải phóng trong quá khứ, cũng như tiên tri về vương quốc trong tương lai, nhưng đồng thời cũng là một bài học thính thị cho các môn đồ của Chúa và chúng ta hôm nay. Bài học thính thị đó thể hiện trong mẫu bánh và ly nước nho mà Chúa Giêsu trao cho môn đồ. Kinh Thánh ghi, Ngài lấy bánh tạ ơn, bẻ ra, phân phát cho các môn đồ và phán, này là thân thể ta, vì các ngươi mà phó cho, hãy làm điều này để nhớ đến ta. 20 thế kỷ đã trôi qua, và mỗi lần con dân của Chúa dự tiệc thánh là để nhớ đến việc Chúa hy sinh thân báu của Ngài cho chúng ta. Thân thể của Chúa bị đóng đinh trên thập tự giá, thân thể đã tan nát ra vì tội của nhân loại. Vấn đề chính ở đây là thân thể. Chúa Giêsu đã mang lấy thân xác con người như chúng ta. Tất cả những đau đớn mà Chúa Giêsu gánh chịu là Chúa gánh chịu trong thân xác của một con người. Trong thân xác con người đó, Chúa Giêsu đã gánh chịu tất cả những đớn đau. Và Chúa cũng nói, Chúa đã phó cho, nghĩa là những đau đớn Chúa gánh chịu là để ban cho chúng ta, dành cho chúng ta, vì chúng ta. Cái chết của Chúa Giêsu chỉ có ý nghĩa khi chúng ta ý thức rằng tất cả những điều mà Chúa đã gánh chịu là vì chúng ta. Chúa Giêsu vô tội. Tất cả những khổ hình Chúa chịu là vì tội của nhân loại. Thánh Kinh Cựu Ước đã nói trước điều đó như sau. Chính người đã bị đâm vì chúng ta phạm tội, bị nghiền nát vì chúng ta lỗi lầm. Người đã chịu hình phạt để chúng ta được bình an, đã phải mang thương tích cho chúng ta được chữa lành. Tội lỗi của tất cả chúng ta đều chất trên người. Này là thân thể ta vì các ngươi mà phó cho, mang tất cả những ý nghĩa đó. Ý nghĩa đau đớn cực độ trong thân xác của một con người bằng xương bằng thịt, và ý nghĩa ban cho hay là thay thế, tức là những đau đớn Chúa gánh chịu là cho chúng ta, vì chúng ta. Sau bữa ăn, Chúa Giêsu cũng đã dùng ly nước nho để dạy các môn đệ và chúng ta một bài học khác. Chúa phán, chén này là giao ước mới trong huyết ta, vì các ngươi mà đổ ra. Cái chết của Chúa Giêsu khác với cái chết của hai tên cướp cùng bị đóng đinh với Chúa, là chỉ một mình Chúa bị người lính La Mã lấy giáo đâm vào sườn, khiến cho máu và nước chảy ra. Máu của Chúa Giêsu đã chảy ra qua những ngọn roi đòn, qua những vết thương của mão gai trên trán, qua những đinh đóng trên tay và chân của Chúa. Nhưng máu của Chúa đã đổ ra hoàn toàn, khi người lính La Mã đâm vào sườn của Chúa. Chúa Giê-xu nói rằng, máu đó đã đổ ra để thiết lập một giao ước mới. Giao ước là sự đồng ý thỏa thuận giữa hai bên. Để có thể tha thứ tội cho nhân loại, máu của Chúa Giê-xu đã đổ ra để giao ước tha thứ được thiết lập. Đức Chúa Trời chỉ có thể tha thứ tội cho chúng ta khi tội lỗi đó được đền bù. Thiên Chúa công minh thánh khiết không thể tha thứ con người tội lỗi nếu bản án không được thi hành. Chúa Giê-xu đã lãnh án phạt thế cho chúng ta, nhờ đó chúng ta được tha thứ. Trước giờ khổ nạn và chịu chết, Chúa Giê-xu đã dùng bữa tiệc kỷ niệm để dạy các môn đệ của Ngài và chúng ta hôm nay một bài học mà chúng ta không thể quên. Con dân Chúa trải mọi thời đại đã ăn bánh và uống nước nho để nhớ đến Chúa. Nhưng chúng ta nhớ đến Chúa như thế nào? Nhớ không phải chỉ là tưởng nhớ hay là chợt nhớ, nhưng có nghĩa là hãy để cho cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Giê-xu trở thành một thực tế trong đời sống. Nói như vậy nghĩa là chúng ta phải ý thức rằng cái chết của Chúa Giê-xu là vì chúng ta. Chúa phán, này là thân thể ta vì các ngươi mà phó cho. Và chúng ta phải tiếp nhận ơn tha thứ của Chúa bằng cách ăn năn tội và tin nhận Ngài để có phần trong giao ước của Chúa, giao ước đã được viết bằng chính máu của Ngài. Chén này là giao ước mới trong huyết ta vì các ngươi mà đổ ra. Mùa thương khó đến rồi sẽ qua, nhưng cái chết của Chúa Giê-xu có giá trị đời đời cho những người tin nhận Ngài. Mùa thương khó năm nay, suy nghĩ đến những đau thương Chúa đã gánh chịu vì bạn, để rồi đặt lòng tin nơi Chúa, tôn thờ Ngài, bạn sẽ kinh nghiệm ơn tha thứ và sẽ sống một cuộc đời hạnh phúc vì có mối tương giao với Đấng Tạo Hóa, được làm con của Ngài và sống đúng với mục đích của Chúa khi Ngài đặt chúng ta trên cõi đời này. Chúa Giê-xu phán, này là thân thể ta vì các ngươi mà phó cho. Chén này là giao ước mới trong huyết ta vì các ngươi mà đổ ra. Thân xác của Chúa đã phó cho chúng ta, máu của Chúa đã đổ ra vì chúng ta. Chúng ta làm gì để đáp lại tình yêu đó?
Kính mời quý thính giả nghe câu chuyện Đức Chúa Giê-xu bị đóng đinh trên thập tự giá, được chép trong Phúc Âm Giăng đoạn 19 từ câu 17 đến câu 30. Đức Chúa Giê-xu vác thập tự giá mình đi đến ngoài thành, tại nơi gọi là Cái Sọ, tiếng Hebrew gọi là Gô-gô-tha. Phi-lát cũng sai làm một tấm bảng rồi treo lên trên thập tự giá. Trên bảng đó có đề chữ rằng Giê-xu người Nazareth là vua dân Giu-đa. Vì nơi Đức Chúa Giê-xu bị đóng đinh ở gần thành và chữ đề trên bảng đó viết bằng chữ Hebrew, chữ Latin và chữ Greek, nên có nhiều người Giu-đa đọc đến. Các thầy thấy lễ cả của dân Giu-đa bèn nói với Phi-lát rằng, xin đừng viết vua dân Giu-đa, nhưng viết rằng, người nói, ta là vua dân Giu-đa. Phi-lát trả lời rằng, lời ta đã viết thì ta đã viết rồi. Quân lính đã đóng đinh Đức Chúa Giê-xu trên thập tự giá rồi, bèn lấy áo sống của Ngài chia làm bốn phần, mỗi tên lính chiếm một phần. Họ cũng lấy áo dài của Ngài, nhưng áo dài đó không có đường may, nguyên một tấm vải dệt ra từ trên chí dưới. Vậy họ nói với nhau rằng, đừng xé áo này ra, xong chúng ta hãy bắt thăm, ai trúng nấy được. Ấy để cho được ứng nghiệm lời kinh thánh này, chúng đã chia nhau áo sống của ta, lại bắt thăm lấy áo dài ta. Đó là việc quân lính làm. Sau đó, Đức Chúa Giê-xu biết mọi việc đã được trọn rồi, hầu cho lời kinh thánh được ứng nghiệm, thì phán rằng, ta khát. Tại đó có một cái bình đựng đầy giấm, vậy họ lấy một miếng bông đá thấm đầy giấm, buộc vào cây ngư tất đưa kề miệng Ngài. Khi Đức Chúa Giê-xu chịu lấy giấm ấy rồi, bèn phán rằng, mọi việc đã được trọn, rồi Ngài gục đầu mà trút linh hồn. Thank you.
Chúa, xanh biếc ngàn khơi, tình yêu của Chúa đẹp mãi muôn màu. Tình yêu của Chúa thắm sáng ngàn sao. Tình yêu của Chúa là gió vui mừng. Tình yêu của Chúa mang đến phục hưng. Tình yêu của Chúa đổi mới cuộc đời. Tình yêu của Chúa chiếu sáng ngàn đời. Vì có tình yêu nào bao la hơn đại dương, từ trời cao xuống thế, Giê-xu chết cô đơn. Vì có tình yêu nào vì tội ta mang hết, chỉ có Chúa Giê-xu. Tình yêu của nhân từ, tình yêu của Chúa đẹp mãi muôn đời. Tình yêu của Chúa xanh biếc ngàn khơi. Tình yêu của Chúa đẹp mãi muôn màu. Tình yêu của Chúa chiếu sáng ngàn nơi.
Quý khán giả vừa nghe ca khúc Tình yêu nào, nhạc và lời của Tường Khanh qua giọng ca của Thế Quang. Để tiếp tục chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý khán giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên biên soạn và trình bày.
Kính chào quý khán giả, trong những tuần sắp đến đây, chúng ta sẽ kỷ niệm cái chết hy sinh của Chúa Giê-xu để ban ơn cứu rỗi cho nhân loại. Vì vậy, trong câu chuyện gia đình hôm nay, chúng tôi xin nói về một nữ môn đồ trung kiên của Chúa khi Ngài thi hành chức vụ trên trần gian này. Đó là bà Mary, em của Ma-thê. Ma-thê và Mary là môn đồ của Chúa Giê-xu. Hai chị em cùng với người anh tên La-sa-rơ là những môn đệ thân tín của Chúa, kính yêu Chúa và hết lòng phục vụ Ngài. Chúa Giê-xu cũng yêu anh em La-sa-rơ, xem họ như người thân trong gia đình. Về bà Mary, qua những gì phúc âm ghi lại, chúng ta biết bà là người có tinh thần học hỏi, nhận biết nhu cầu tâm linh là quan trọng. Bà cũng là người nhiều tình cảm, hiền lành, trầm lặng, không phản ứng khi bị chỉ trích. Vì nhìn biết Chúa Giê-xu là bậc thầy cao quý, bà Mary đã làm đúng việc đúng lúc khi Chúa đến nhà. Và vì yêu Chúa, biết ơn Chúa sâu xa, bà đã dâng cho Chúa điều tốt nhất mình có. Biết Chúa Giê-xu là bậc thầy từ trời đến, Mary đã ngồi bên chân Chúa để nghe Ngài phán dạy. Và vì kính yêu Chúa, bà đã dâng cho Chúa điều tốt nhất bà có. Vì những việc làm đó, Mary bị chị phiền trách, môn đồ của Chúa chỉ trích, phê phán. Nhưng Chúa Giê-xu biết rõ tấm lòng của Mary, Chúa biết động cơ nào khiến bà hành động, nên Ngài không những binh vực mà còn khen ngợi việc bà làm. Trong số những người theo Chúa Giê-xu trong thời gian Ngài thi hành chức vụ, bà Mary được Chúa khen hai lần và không bị Ngài quở trách lần nào. Mời chúng ta cùng nhìn vào những điều Kinh Thánh ghi để biết về nữ môn đệ tên Mary. Theo Phúc âm Luca chương 10, khi Chúa Giêsu đến nhà, Ma-thê, chị của Ma-ri, lăng xăng chuẩn bị bữa ăn để thết đãi Chúa. Còn Ma-ri thì ngồi bên chân Chúa, nghe Ngài phán dạy. Ma-thê là người chị, liền đến than phiền với Chúa là Ma-ri không phụ giúp. Chúa nói, Ma-thê, ngươi chịu khó và bối rối về nhiều việc, nhưng chỉ có một việc cần mà thôi, và Ma-ri đã lựa phần tốt là phần không ai cất lấy được. Khi Ma-thê bận rộn nấu ăn để tiếp đãi Chúa Giê-xu, có lẽ bà nghĩ mình là người siêng năng, làm việc cần phải làm, còn cô Ma-ri kia quá lười biếng, không phụ giúp gì cả. Nếu điều Ma-thê suy nghĩ là đúng, Chúa đã khen Ma-thê và trách Ma-ri là lười biếng, không có tinh thần phục vụ. Nhưng trái lại, Chúa khen Ma-ri làm đúng việc, làm việc cần làm, bà đã chọn phần tốt là phần không ai có quyền cất lấy. Chúa Giê-xu hàm ý rằng, không ai có thể bảo Ma-ri phải ngưng học với Chúa để đứng lên phục vụ. Ma-thê lăng xăng phục vụ, còn Ma-ri yên lặng, thờ phượng, học hỏi, và Chúa đã khen Ma-ri. Đây là điều cho chúng ta suy nghĩ. Chúa muốn chúng ta sống trong mối tâm giao mật thiết với Chúa, dành thì giờ học lời Chúa, nghe Chúa phán dạy và thờ phượng Ngài. Nếu vì bận rộn phục vụ trong nhà Chúa mà chúng ta không còn thì giờ tâm giao với Chúa là điều vô cùng nguy hiểm. Việc làm của chúng ta sẽ không mang lại kết quả. Chúa Giê-xu phán như vậy, hãy cứ ở trong ta thì ta sẽ ở trong các ngươi. Như nhánh nho nếu không dính vào gốc nho thì không tự mình kết quả được. Cũng một lẽ đó, nếu các ngươi chẳng cứ ở trong ta thì cũng không kết quả được. Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái. Vì ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được. Trích Phúc Âm Giăng chương 15 câu 4 và câu 5. Chúa Giê-xu khẳng định rằng, ngoài Chúa, chúng ta không làm gì được. Nghĩa là nếu không có mối tâm giao mật thiết với Chúa, không học lời Chúa, không tâm giao với Chúa qua thì giờ cầu nguyện, chúng ta không thể hầu việc Chúa cách kết quả. Lần thứ hai Ma-ri được Chúa Giê-xu khen là khi bà đập bể bình dầu thơm đắt tiền để sức lên chân Chúa rồi lấy tóc mà lau chân Ngài. Câu chuyện này được ghi lại trong ba sách Phúc Âm. Phúc Âm Giăng chương 12, Ma-thi-ơ chương 26 và Phúc Âm Mác chương 14. Theo Kinh Thánh ghi, Chúa Giê-xu để yên cho Ma-ri sức dầu cho Ngài rồi lấy tóc mà lau. Nếu Chúa không đồng ý việc Ma-ri làm, bà không thể làm được. Sự kiện Chúa để cho Ma-ri sức dầu cho thấy Ngài bằng lòng việc làm của bà, vì Ngài biết động cơ nào thúc đẩy Ma-ri hành động. Khi ông Giu-đa Iscariot phản đối, Chúa nhìn thấy trong lòng ông tham lam, ích kỷ, ganh ghét, giả dối và ngay cả ý tưởng giết người. Nhưng Ngài nhìn thấy nơi Ma-ri lòng kính yêu Chúa, chân thành biết ơn Ngài, bà tôn kính Chúa và muốn dâng điều quý nhất cho Ngài. Chính vì thế Chúa bênh vực Ma-ri và khen bà đã làm điều tốt cho Ngài. Đối với Ma-ri, Chúa quá cao quý. Sức dầu quý giá cho Chúa là điều bà có thể làm để bày tỏ trọn vẹn lòng kính yêu. Trong khi đó, đối với Giu-đa, Chúa Giê-xu chẳng có giá trị gì. Ông cho rằng sức dầu thơm đắt tiền cho Chúa là phí phạm. Suy nghĩ của Giu-đa đã được kiểm chứng rõ ràng, vì không đầy một tuần sau đó, ông ta đã bán Chúa Giê-xu với 30 miếng bạc. Kinh Thánh ghi lời Chúa khen Ma-ri như sau. Người đã làm việc tốt cho ta, người đổ dầu thơm trên mình ta là để sửa soạn, chôn xác ta đó. Theo Phúc Âm Mác, Chúa nói, Ngươi đã làm một việc tốt cho ta, ngươi đã làm điều mình có thể làm được, đã xức xác ta trước để chôn. Trong cả hai lần Kinh Thánh ghi, Chúa đều khen Mary đã làm điều tốt cho bà và cho Chúa. Lần thứ nhất là khi Chúa đến nhà, Mary không lăng xăng nấu ăn để đãi Chúa, nhưng ngồi dưới chân Chúa, yên lặng tiếp nhận lời Ngài dạy bảo. Lần thứ hai, Mary làm việc tốt là xức dầu thơm cho Chúa trước khi Ngài chịu chết. Chính Chúa Giêsu nói, người đổ dầu thơm trên mình ta là để sửa soạn chôn xác ta đó. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 26, câu 12. Trong sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh, bà Mary đã làm đúng việc và đúng lúc. Vì thế bà được Chúa khen, bà xức dầu thơm cho Chúa khi Ngài còn sống. Ngài có thể hưởng được mùi thơm và ghi nhận việc làm của bà. Mary cũng làm điều cần làm, đó là chuẩn bị cho cái chết của Chúa. Bà xức dầu thơm cho Chúa 6 ngày trước khi Chúa chịu khổ nạn. Sau đó ít lâu, khi Chúa Giêsu bị đóng đinh và bị chôn trong mộ, một số phụ nữ đem dầu thơm đến mộ để xức xác Chúa, nhưng họ đã mất cơ hội, Chúa không còn trong mộ nữa. Cùng một việc làm, nhưng việc các phụ nữ này làm không được Chúa ghi nhận và khen ngợi. Là người kính yêu Chúa, chúng ta muốn hầu việc Ngài, nhưng chúng ta cần dừng lại và tự hỏi, tôi có đang làm đúng việc và làm đúng lúc không? Tôi có làm điều tốt và điều cần làm như Mary ngày xưa không? Một câu hỏi khác chúng ta cũng cần đặt ra là, tôi có sống trong mối tâm giao mật thiết với Chúa không? Nếu không, những gì chúng ta làm có thể không đúng ý Chúa, cũng không phải là việc cần làm. Vì vậy, sẽ không mang lại kết quả như Chúa mong muốn. Sau hết, chúng ta cần tự hỏi, Chúa có vui lòng về những gì tôi làm cho Chúa không? Những việc tôi làm có thật sự phát xuất từ lòng kính yêu Chúa chân thành, hay chỉ là để được nổi tiếng, được người chung quanh khen ngợi? Chúng ta hầu việc Chúa với động cơ nào, người chung quanh có thể không biết, nhưng Chúa biết rõ, chúng ta không thể lừa dối Ngài. Chúng ta cần tự hỏi, tôi có đang thật sự hầu việc Chúa không? Khi nhìn thấy điều tôi làm, Chúa có vui lòng và khen không? Một điều khác trong lời khen của Chúa Giêsu khi Mary xức dầu cho Ngài là, Chúa nói, Mary đã làm điều mình có thể làm được. Lời khen này cho chúng ta một chân lý quan trọng khác. Chân lý đó là, Chúa không bao giờ trông mong hay đòi hỏi chúng ta làm điều quá sức mình, nhưng Chúa chỉ muốn chúng ta phục sự Ngài đúng với khả năng và giới hạn của chúng ta. Chúa muốn chúng ta sử dụng đúng ân tứ và khả năng Chúa ban. Đó là chúng ta làm điều mình có thể làm được. Chúa ban cho người tin Chúa những ân tứ khác nhau, để chúng ta góp phần xây dựng hội thánh của Ngài. Chúng ta cần tìm biết ân tứ Chúa ban cho mình là gì, và dùng ân tứ đó để mang lại lợi ích cho nhà Chúa. Vì Chúa chỉ đòi hỏi và trông mong chúng ta làm điều mình có thể làm được. Xin Chúa dùng gương phục vụ của bà Mary nhắc chúng ta trung tín tận tâm hầu việc Ngài. Chúng ta hãy đặt lòng tin nơi Chúa, rồi hầu việc Chúa trong phạm vi và khả năng Chúa ban, làm điều cần làm và làm điều mình có thể làm được. Ước mong khi Chúa trở lại, chúng ta sẽ được Chúa khen như Ngài đã khen bà Mary ngày xưa. Con đã làm điều tốt cho ta, con đã làm điều mình có thể làm được. Thưa quý thính giả, câu chuyện gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong câu chuyện gia đình kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi xin tạm ngưng ở đây. Mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý thính giả hiểu rõ về tình yêu của Thiên Chúa. Nếu muốn nghe lại những bài trong chương trình phát thanh hôm nay, xin quý vị liên lạc với mục sư Hứa Trung Tín ở số điện thoại 916-267-7639 để nhận miễn phí CD và những sách phúc âm. Chúng tôi xin nhắc lại, mục sư Hứa Trung Tín 916-267-7639. Quý thính giả cũng có thể nghe các chương trình phát thanh trên mạng lưới Internet. Địa chỉ của chúng tôi là www.hoithanhtinlanhsacramento.com. Xin cảm ơn và kính chúc quý thính giả cùng gia quyến một tuần lễ đầy phước hạnh trong tình yêu Thiên Chúa.
Con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài đã phán trước, máu gai nào hằn sâu trên trán. Lạy Chúa, hành gia nào Ngài vác trên vai, đau thương nào khiến tâm thương, đường tình đó Ngài dành cho con. Lạy Chúa, xin cho con bước đi với Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài, cầm giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang. Lạy Chúa, môi độc nào đâm thấu con tim, xin nhọn nào còn lõm máu đào, xi nhục nào còn vương trên mắt. Lạy Chúa, những bước nào gục ngã đau thương, bao roi còn hằn vẽ thế đường, tình đó Ngài dành cho con. Lạy Chúa, xin cho con bước đi với Ngài, xin cho con cùng bước với Ngài, cầm giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang. Con cùng chết với Ngài, thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang. Lạy Chúa, ôi đường tình Chúa đã đi qua, con đường tận từ non máu đào, nơi thập hình tràn bao cây đắng. Lạy Chúa, thánh gia nào Ngài đóng xưa, chén đắng nào Ngài uống say sưa,
tình đó ngày dành cho con. Ngài Chúa, xin cho con bước đi với Ngài, xin cho con cùng bác với Ngài, thầm giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đồng hành với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài bình an.